Điều 4. Buông bỏ được. Người tham thiền cần nhất phải buông bỏ cho được thì mới có thiền để tham. Có tâm bị dụng việc thế gian buông bỏ được thì cứ mặc cho tiền của ta cho người ta gạt, ruộng của ta cho người ta chiếm, nhà của ta bị người ta phá, vợ của ta cho người ta lấy, con cái ta theo người ta đi, nghĩ rằng đi hết càng tốt, như thế không có chuyện gì dính líu tới ta. Người xưa nói, xuất gia không nhà, vọng tưởng thì loạn như mè. Nếu thật buông bỏ được thì mới thấy rõ thế giới tất cả đều không, chung quy không có một cái gì thật cả. Nay ta may mắn được ly trần thoát tục, lấy đạo niệm làm gia đình, lấy tham thiền là sự nghiệp. Chẳng những việc thế gian không chuyển được ta, mà ta còn có khả năng chuyển được thế gian. Một ngày nào đó phát minh đại sự, nghĩa là ngộ đạo, còn có thể đem Phật giáo hóa độ thế gian. Đây là buông bỏ được việc thế gian vậy. Tuy vậy, còn cần phải lập chí xuất cách dự phòng niệm thế tục đổi dậy trở lại. Bất cứ lúc nào, nếu có muốn khởi niệm thế tục mà buông bỏ không được, thì phải cắn chặt hàm răng, đập đầu vào cột, tự đánh mình một trận như tử, để cho cái niệm thế tục bỗng dưng nổi dậy ấy liền tiêu tan. Còn phải mau đến trước Phật đốt hương phát nguyện, thà chết chứ không bao giờ trở lại niệm thế tục. Nguyện này cần phải nhớ mãi. Nếu có giây phút nào quên thì thật đáng hổ thẹn. Vừa rời tham thiền, niệm thế tục liền trỗi dậy. Vì thế nên biết tham thiền là đại pháp cứu ta bỏ thế tục để thành Phật. Dù cho tan xương nát thịt cũng chưa báo đền được cái ân của pháp này trong muôn một. Đây là buông bỏ được niệm thế tục. Thế nào là buông bỏ được thân? Phải biết thân này do tứ đại hợp thành, từ tinh huyết cha mẹ cấu tạo mà ra. Người ta thường yêu quý thân như vật báu, mà không biết thân này hôi thối chịu không nổi. Bất cứ vật hôi thối nào ở thế gian cũng không hôi thối bằng thân. Chính lỗ thường chảy ra đồ nhơ, toàn thân là nguồn gốc của hôi thối. Thật đáng chán ghét, làm sao yêu cho nổi. Ngày nay đã tạm mượn cái đẩy da hôi thối này để hành Phật đạo, chính là mượn giả tu chân. Sao không làm như vậy? Điều thiết yếu nhất, trụ tòng lâm là thượng sách. Trụ tòng lâm là hạnh đầu đà thứ nhất, chấp sự cắt bỏ tập khí cho ta, ban thủ chỉ sai lầm cho ta. Có hương bản đánh vào thân, ta phải dập đầu cảm tạ. Có hét điếc lỗ tai, chính là khai mở trí huệ cho ta, khiến mau tiêu nghiệp và gấp khử bỏ cấu nhiễm phiền não sâu. Thì phải tự nguyện thỉnh chấp sự ban bố cho nhiều đánh mắng. Đó chính là tự mình không đủ sức dứt trừ tập khí, phải nhờ người khác giúp cho. Những ức hiếp nơi thân như thế khiến cho thân thành pháp khí. Xin đừng hiểu lầm. Nếu hiểu lầm thì tội lỗi lớn lắm. Sao vậy? Người trợ giúp ta thành đạo đáng lẽ phải cảm ơn người, trái lại còn oán trách người thì thật là ngu lắm. Do đó cần phải sửa lại lỗi trước, thống thiết tự trách lấy mình, giữ đúng quy củ, cẩn thận hành đạo mới khỏi được lỗi này. Lại nghĩ tiếp rằng ở tòng lâm hành đạo một ngày còn hơn ở núi 10 năm. Cho nên người xưa thường nói, thà ở tòng lâm ngủ chứ không ở núi sâu hành đạo. Tuy nhiên như vậy còn cần phải vạn duyên buông bỏ mới được.